tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm canh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi sợ gì những nỗi gian.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui được hoan nghênh quý vị đón nghe tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi xin trình bày bài thứ hai về nữ hoàng nước Sê-ba. Bà cũng thuộc vào số những người nữ không tên, vì Kinh Thánh chỉ gọi bà là nữ vương Sê-ba, chứ không cho biết tên bà là gì. Dù vậy, Kinh Thánh ghi khá nhiều về bà nữ vương Sê-ba, nên chúng ta cần học để biết về vị nữ hoàng đặc biệt này. Có người đặt cho bà danh hiệu là người yêu chuộng khôn ngoan. Những điều Kinh Thánh nói về bà nữ hoàng Sê-ba được ghi trong sách Các Vua thứ nhất chương 10 và sách Sử Ký thứ nhì chương thứ 9. Trước hết, chúng tôi nói về những điều nữ vương Sê-ba nghe từ vua Salomon. Là nữ vương của một nước, nữ hoàng Sê-ba quen sống trong sang trọng, giàu có. Bà có điều tốt nhất trong mọi phương diện, nhưng bây giờ bà muốn có thêm một điều quý trọng khác, đó là được giàu có về mặt tri thức và được khôn ngoan. Vì thế, khi nghe Salomon, vua của Israel, là vị vua khôn ngoan hơn tất cả mọi người, bà muốn tìm đến để xem điều người ta đồn có đúng không, và cũng để học hỏi sự khôn ngoan của vua. Kinh Thánh ghi rằng bà hỏi vua Salomon nhiều câu đố. Chúng ta không rõ nữ hoàng Sê-ba hỏi về vấn đề gì, chỉ biết rằng vua Salomon đã trả lời các câu hỏi của bà, chẳng câu nào ẩn bí quá đến nỗi vua không trả lời được. Vua Salomon nói gì với nữ hoàng Sê-ba, Kinh Thánh cũng không ghi lại. Một số nhà giải kinh đoán có lẽ Salomon nói cho nữ vương Sê-ba biết những điều quan trọng như Đức Chúa Trời của Israel là đấng tạo hóa, Ngài dựng nên trời đất muôn vật, Ngài cũng là đấng tạo dựng nên loài người, và Ngài hứa ban cho loài người một đấng cứu thế. Trong khi chờ đợi đấng cứu thế, Ngài ban giới răn và luật lệ cho con người tuân giữ. Chúa cũng ban cho con người cách thức thờ phượng Ngài, cách dâng tế lễ để tôn cao Ngài. Có lẽ vua Salomon cũng nói với nữ vương Sê-ba về việc tổ tiên Abraham được Đức Chúa Trời kêu gọi, và con cháu của ông, tức dân Israel, được Chúa chọn làm dân tộc riêng cho Ngài. Một tác giả nọ thì tin rằng vì nữ vương Sê-ba là con cháu của Sê-ba, cháu nội của Abraham và bà Keturah, nên có lẽ vua Salomon cũng nói cho bà biết là bà thuộc dòng dõi Abraham. Sách Sáng Thế Ký chương 25 ghi về chi tiết này như sau. Abraham cưới một người vợ khác tên là Keturah. Người sinh cho Abraham Shimri, Jokchan và bốn người con khác. Jokchan sinh Sê-ba và Dedan. Abraham cho Isaac hết thảy gia tài mình, còn cho các con dòng thứ, những tiền của. Rồi khi còn sống, sai họ qua đông phương mà ở, xa cách con dòng chính là Isaac. Chúng tôi vừa trích đọc sách Sáng Thế Ký chương 25, câu 1 đến câu 6. Kinh Thánh ghi thêm như vậy, nữ vương Sê-ba đến cùng Sa-lô-môn nói với người mọi điều có ở trong lòng mình. Sa-lô-môn đáp các câu hỏi của bà, chẳng câu nào ẩn bí quá cho vua mà vua không giải nghĩa nổi cho bà. Nữ vương Sê-ba thấy sự khôn ngoan của vua Sa-lô-môn quá cao siêu, nên bà chia sẻ với ông mọi điều thắc mắc trong lòng. Và ông đã trả lời cách thỏa đáng những thắc mắc đó. Bây giờ chúng tôi sẽ nói đến những điều nữ vương Sê-ba nhìn thấy và lời tuyên bố của bà. Đức Chúa Trời không những ban cho Sa-lô-môn sự khôn ngoan, trỗi hơn tất cả mọi người ở phương Đông. Ngài cũng ban cho ông những gia sản quý giá và lớn lao. Là người sống trong sang trọng, giàu có, nữ vương Sê-ba hẳn không lạ gì với những huy hoàng trong cung điện của vua chúa. Nhưng khi nhìn thấy sự uy nghi lộng lẫy trong cung điện vua Sa-lô-môn, thấy cách tổ chức, sắp đặt công việc cho các quan, bà rất ngạc nhiên và thán phục. Kinh Thánh ghi như vậy. Khi nữ vương Sê-ba thấy mọi sự khôn ngoan của Sa-lô-môn, cung điện người đã cất, những món ăn trên bàn người, nhà cửa của tôi tớ người, thứ tự công việc của các quan và đồ ăn mặc của họ, các quan chức tửu và các của lễ thiêu người dân trong đền Đức Giê-hô-va thì mất vía. Rồi bà nói rằng, điều tôi nghe nói trong xứ tôi về lời nói và sự khôn ngoan của vua thì thật lắm. Song trước khi tôi đến đây và chưa thấy tận mắt những điều này thì tôi chẳng tin. Và kìa, người ta chẳng nói đến được phân nữa. Sự khôn ngoan và oai nghi của vua trỗi hơn tiếng đồn tôi đã nghe. Trích sách Các Vua thứ nhất chương 10 câu 4 đến câu 7. Sự nguy nga tráng lệ trong cung điện, cách Sa-lô-môn tổ chức công việc trong triều đình nhờ sự khôn ngoan Đức Chúa Trời ban cho, cũng như cách ăn mặc của các quan khiến cho nữ vương Sê-ba khâm phục với lòng kinh ngạc. Những gì bà nhìn thấy quá xa với những gì bà nghe đồn và suy nghĩ. Kinh Thánh ghi rằng khi thấy những điều đó thì bà mất vía. Hàm ý là bà quá kinh ngạc, không thốt được nên lời. Điều nữ vương Sê-ba nhìn thấy to lớn hơn, nguy nga hơn những gì bà hình dung trong trí. Vì thế bà hết lời khen ngợi. Bà nói, điều tôi nghe nói trong xứ tôi về lời nói và sự khôn ngoan của vua thì thật lắm. Nhưng khi tôi chưa đến đây và chưa thấy tận mắt những điều này thì tôi chẳng tin. Và kìa, người ta chẳng nói đến được phân nữa. Sự khôn ngoan và oai nghi của vua trỗi hơn tiếng đồn tôi đã nghe. Các tôi tớ vua thật có phước thay. Các tôi tớ vua hằng đứng chầu trước mặt vua, nghe sự khôn ngoan của vua, lấy làm có phước thay. Không những hết lòng thán phục, nữ vương Sê-ba cũng dâng lời tôn cao Đức Chúa Trời của Sa-lô-môn. Bà nói, đáng khen ngợi thay Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua, vì Ngài đẹp lòng vua, đặt vua trên ngôi của Israel, bởi vì Đức Giê-hô-va yêu dấu Israel mãi mãi, nên Ngài đã lập vua làm vua, đặng cai trị theo sự ngay thẳng và công bình. Trích Các Vua nhất chương 10 câu 9. Nữ vương Sê-ba nhận biết rằng sự khôn ngoan vua Sa-lô-môn có không đến từ học thức, quyền thế hay giàu có, nhưng do Đức Chúa Trời ban cho ông. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào điều nữ vương Sê-ba tặng cho vua Sa-lô-môn. Sau khi nói lên lời thán phục thành thật từ đáy lòng, nữ vương Sê-ba cống hiến lễ vật cho vua Sa-lô-môn. Kinh Thánh ghi, đoạn nữ vương dâng cho vua 120 ta lân vàng và rất nhiều thuốc thơm cùng ngọc quý. Từ đó đến nay, chẳng hề có ai đem thuốc thơm đến số nhiều bằng của nữ vương nước Sheba dâng cho vua Salomon. Đoàn tàu Hiram chở vàng Ophir cũng chở cây bạch đàn rất nhiều và ngọc quý. Vua dùng cây bạch đàn làm bao lơn cho đền thờ Đức Giê-hô-va và cho nhà vua, cùng những đờn cầm và đờn sắt cho con hát. Từ đó, chẳng hề có ai đem đến Jerusalem cây bạch đàn giường ấy nữa, không ai thấy lại cho đến ngày nay. Chúng tôi vừa trích đọc sách Các Vua Nhất chương 10, câu 10 đến câu 12. Quà mà nữ vương Sheba tặng cho vua Salomon không những quý giá, nhưng cũng với một số lượng lớn, đến nỗi Kinh Thánh ghi rằng từ đó đến sau này chẳng có ai tặng thuốc thơm nhiều bằng số lượng bà dâng cho vua Salomon. Tính ra số lượng vàng, ngọc quý và thuốc thơm đó trị giá khoảng hơn 3 triệu mỹ kim. Một tác giả nọ đoán có lẽ nữ vương Sheba muốn Salomon nhìn thấy và thán phục sự giàu có của nước Sheba, nên bà đã tặng cho vua nhiều quà tặng quý giá như vậy. Và vua Salomon đã tặng nữ vương Sheba những gì? Sau khi nhận lễ vật của nữ vương Sheba, vua Salomon cũng tặng lễ vật lại cho bà. Các Vua Nhất chương 10 ghi như vậy. Vua Salomon ban cho nữ vương Sheba mọi điều người ước và xin, chẳng kể những vật mà Salomon đã ban cho bà tùy lệ thường của vua. Salomon tặng lại cho nữ vương Sheba nhiều món quà giá trị theo lệ thường của một vị vua. Nhưng quý hơn nữa, Kinh Thánh ghi, vua Salomon tặng cho bà tất cả những gì bà thích và xin. Tuy nhiên, có lẽ món quà quý nhất mà nữ vương Sheba đã đem về là những điều khôn ngoan về mặt tâm linh và đạo đức mà bà đã hỏi vua, và đó là do khôn ngoan mà Đức Chúa Trời đã ban cho vua. Cuối cùng, chúng tôi xin nói về điều Chúa Giê-xu nói về nữ vương Sheba. Sau khi nữ vương Sheba từ giã Israel trở về quê hương, Kinh Thánh không nhắc đến bà nữa, nên chúng ta không biết bà đã làm gì hay có thay đổi gì với những hiểu biết về Đức Chúa Trời của vua Salomon không. Nhưng sau này, khi thi hành chức vụ, Chúa Giê-xu có nhắc đến bà. Chúa phán, trong ngày phán xét, nữ hoàng Nam Phương sẽ trỗi dậy cùng thế hệ này mà lên án nó, vì bà từ đầu cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon. Nhưng tại đây có người còn cao trọng hơn Salomon. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 12 câu 42. Qua lời nói này, Chúa Giê-xu có ý trách những người đòi Ngài làm phép lạ. Chúa nói, ngày xưa nữ hoàng Nam Phương đã đi hàng ngàn dặm để được thấy tận mắt sự khôn ngoan của vua Salomon. Còn bây giờ, Ngài là đấng cao trọng và khôn ngoan hơn Salomon, nhưng giới lãnh đạo Do Thái không nhìn thấy. Trái lại, họ cứ đòi Ngài làm phép lạ để chứng tỏ Ngài là con Đức Chúa Trời. Vì lý do đó, trong ngày cuối cùng, họ sẽ bị nữ vương Sheba phán xét. Thưa quý thính giả, bài học về người nữ không tên, nữ hoàng Sheba, đến đây là kết thúc. Kính chào tạm biệt quý thính giả.